Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 4: Mối liên hệ với Chúa được thiết lập trước mối liên hệ hôn nhân. Phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 1 đến câu 35. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đã học để biết rằng hôn nhân là một mối liên hệ chúng ta gắn bó trọn đời, nhưng lại không phải vì mình mà vì người bạn đời của mình. Chúng ta cũng đã học với nhau hôn nhân là một mối liên hệ đặt nền tảng trên một quyết định như một giao ước, chứ không dựa trên yếu tố tình cảm. Và chúng ta cũng đã học với nhau Chúa muốn chúng ta bước vào hôn nhân để chúng ta kinh nghiệm có một người cùng với mình trên đường đời, giúp đỡ nhau để hoàn thành những trách nhiệm Chúa giao cho cuộc đời của mình, để kinh nghiệm một sự gắn bó giữa một người nam, một người nữ về mọi phương diện cho đến khi một trong hai người mất. Chúng ta cũng đã hiểu với nhau mối liên hệ hôn nhân là một mối liên hệ rất quan trọng trong đời người, nhưng mối liên hệ với Chúa thì được thiết lập trước mối liên hệ hôn nhân. Và chúng ta cũng đã học với nhau mối liên hệ chúng ta với Chúa ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân. Và phân đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ đọc với nhau là Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 1 đến câu 35. Bây giờ chúng ta cùng xem câu 10 đến câu 16. Câu 10 đến câu 16 tôi tóm tắt như thế này, là khi hai vợ chồng, nhớ đã là vợ chồng, sau đó một trong hai người tin Chúa, thì ông đặt ra một vấn đề, đó là nếu một trong hai người tin Chúa mà cái người không tin vẫn muốn tiếp tục sống với người tin như đời sống vợ chồng, thì Kinh Thánh dạy dù người không tin cư xử với mình thế nào chăng nữa, nghĩa là người không tin cư xử như thế nào với người đã tin, dù cư xử thế nào vẫn không được phép ly dị. Chúng ta chú ý điểm này là thường thường chúng ta thường hay nhìn là người bạn đời chưa tin như một người còn ở trong tối tăm thuộc về ma quỷ. Chúng ta cảm thấy mình ở trong sự sáng gần bên Chúa rồi, sống với người đó chúng ta thấy khó chấp nhận. Nhưng Kinh Thánh lại dạy rằng khi đã là vợ chồng, đó là một mối liên hệ mà Chúa bảo chỉ khi nào một trong hai người mất thì mới có sự chia lìa. Nhưng trong trường hợp này Chúa dạy cho chúng ta một điều là dù người bạn đời không tin muốn vẫn muốn sống với người tin, thì người tin không được phép từ bỏ, ngoại trừ chuyện thôi. Đó là khi người không tin đặt một vấn đề, một là chọn tôi, nghĩa là chồng có thể nói là một là em chọn anh thì bỏ Chúa, mà nếu em chọn Chúa thì anh bỏ em. Thì trong trường hợp đó thì người vợ có thể đồng ý với chồng. Nhưng nếu chồng nói không, em muốn tin Chúa thì em cứ tin, anh vẫn là chồng em, thì cho dù cư xử tệ thế nào chăng nữa vẫn không được được bỏ. Lý do câu số mấy? Câu 16. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu, nghĩa là không có gì chắc chắn nha, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Điều này nó cho chúng ta nhận ra cái mối quan hệ của người bạn đời chúng ta với Chúa quan trọng hơn sự an vui của bản thân chúng ta. Nào, tôi nói lại ha, hai điều khác nhau nha. Trong câu 5 thì mối tương giao chúng ta với Chúa được ưu tiên hơn với người bạn đời của mình. chúng ta đọc câu 10 đến câu 16 là trong trường hợp rất là đặc biệt, đó là một trong hai người sau khi đã kết hôn quyết định tin Chúa thì nhớ người tin Chúa rồi sống với người không tin dù gặp khó khăn như thế nào chăng nữa cũng không được bỏ. Vì sao? Biết đâu, nhớ không có gì chắc chắn, biết đâu, nhưng cái chữ biết đâu đó nó bảo chúng ta phải chấp nhận mọi điều khó khăn để vẫn tiếp tục sống với người bạn đời không tin của mình, để mong rằng cái cuộc sống của mình với người đó, để tạo cơ hội để người đó một ngày nào đó biết đâu Chúa cứu. Nó cho chúng ta nhận ra cái nguyên tắc của Thánh Kinh ở đây, đó là cái mối liên hệ của người bạn đời chúng ta với Chúa nó quan trọng hơn cái sự an vui của cá nhân chúng ta. Nào bây giờ thử ngang giữa hai chuyện này thôi, một trong hai nguyên tắc ở đây, thì chúng ta để ý một điều nha. Bây giờ chúng ta có để ý, thường thường trong cuộc sống hàng ngày, mấy bà vợ thường ngủ dậy làm gì? Loan sáng cho chồng đi làm, loan sáng cho con đi học, đúng không? Chừng nào chồng con xong rồi, lúc đó mình rảnh rồi, thì lúc đó mới chuyện mình với Chúa. Chuyện đó có thường xảy ra không? Từ đây trở đi đừng dạy làm như vậy nữa. Vì cái này nó rõ lắm, cái mối liên hệ của mình với Chúa nó phải được ưu tiên hơn. Mà nếu ưu tiên hơn nghĩa là làm sao? Bữa đó vợ ngủ quên, học Kinh Thánh dài, chồng tới giờ đi làm vẫn chưa có ăn, thì phải làm sao? Thì phải làm sao? Vui vẻ nhịn mà đi, không được cậu nhau. Vì sao? Ở đây ghi rõ lắm, mối quan hệ của người bạn đời mình với Chúa quan trọng hơn cái sự an vui của mình. Cái nguyên tắc này nếu chúng ta áp dụng đúng trong đời sống hôn nhân gia đình thì chúng ta sẽ nhận ra một điều. Điều này có nghĩa là bước vào hôn nhân đừng đòi hỏi người bạn đời phải yêu mình nhất. Hiểu không? Người bạn đời yêu mình hơn bất cứ người nào khác, nhưng sau Chúa. Nghe chỉ sau Chúa nó hơi nhẹ nhàng, phải nói làm sao? Phải yêu Chúa hơn yêu mình. Phải không? Và khi chúng ta đáp ứng lại cái mối quan hệ yêu thương với người bạn đời thì chúng ta phải giúp người bạn đời yêu Chúa hơn yêu mình, đúng không? Có nhiều người hỏi tôi, chú đi hoài cô ở nhà buồn không? Nói thì con cứ hỏi cô. Và chắc chắn có một điều, buồn thì buồn chứ, chồng ở gần bên vẫn vui hơn là ở xa, đồng ý không? Nhưng vì mối liên hệ với Chúa, tiếng gọi của Chúa quan trọng hơn sự an vui của mình. Phân biệt được không? Cho nên chúng ta thấy khi nói là mối liên hệ chúng ta với Chúa trước, mối liên hệ với người bạn đời sau. Và bây giờ chúng ta thấy không, cái ưu tiên nó không phải là chỉ là trước sau. Trước sau thì rất cần rồi, nhưng cái vấn đề ưu tiên mới là vấn đề quan trọng và kéo dài suốt cuộc đời chúng ta. Còn cái chuyện với Chúa trước với người sau, nhiều khi cưới trong một cái môi trường, một quyết định sai lầm, thì khi đã là vợ chồng rồi thì vẫn phải sống theo cái quyền ưu tiên mà Chúa dạy. Làm gì để chứng minh điều đó? Đây là một vấn đề mà chúng ta thấy cái việc quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Làm sao để chúng ta biết được thế nào là một quyền ưu tiên? Vì một điều rất đơn giản này, ưu tiên nghĩa là gì? Là người đó được làm trước. Nghĩa là làm cái gì là làm cho người đó trước thì gọi là ưu tiên, phải không? Bây giờ tôi đố ngang, ở trong nhà ai là người được quyền ưu tiên? Con có được quyền ưu tiên không? Con cái có được quyền ưu tiên không? Nghe không? Vợ chồng, cha mẹ, con cái, mối liên hệ vợ chồng với mối liên hệ cha mẹ, con cái, ai được ưu tiên hơn? Và chúng ta có để ý điều này không? Nếu hỏi những phụ nữ chọn chồng hay chọn con thì người ta chọn ai? Con. Vì sao vậy? Vì đó là bản chất tội của người nữ, không vâng theo lời Chúa dạy. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta không sống theo cái hợp lý mà chúng ta nghĩ. Chúng ta nhớ đây là cái quyền ưu tiên. Nhưng mà chúng ta để ý một điều này, nhớ luôn một việc, mối quan hệ với Chúa quan trọng hơn với người bạn đời. mối quan hệ của người bạn đời với Chúa quan trọng hơn người bạn đời với mình. Có nghĩa là khi một người bạn đời mình làm điều gì để vui lòng Chúa, thì dù mình bị gọi là quên, bị ở trong hàng thứ yếu hay là bất cứ cái gì, thì mình vẫn vẫn vui. Không phải chỉ vui mà còn giúp đỡ, giúp đỡ để thực hiện chuyện đó. Có nghĩa là nếu người bạn đời mình đặt Chúa quan trọng hơn mình, thì mình là người bạn đời mình làm gì? Giúp cho người đó thực hiện chuyện đó. Dễ khó? Đương nhiên. Rồi chúng ta sẽ nhận ra khi nào thì nó dễ, chúng ta sẽ học sao. Bây giờ chúng ta đọc tiếp nha. Chúng ta xem câu 25 cho đến câu 35. Tôi xin đọc mấy câu trước ha. Vả những kẻ đồng thân. Những kẻ đồng thân đó là những kẻ gì? Còn độc thân đó. Tôi chẳng có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải người bị vấn vương với vợ chăng, chứ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng, đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Nên chúng ta chú ý điểm này. Ông có nói một điều, có một điều ưu tiên mà ông muốn chúng ta suy nghĩ khi tiến tới hôn nhân. Điều đầu tiên đó là vì tai vạ hầu đến nên ở độc thân vẫn hơn. Cái câu này nó hơi khó hiểu ở chỗ là Phaolô đã nhận biết điều mà Chúa bày tỏ về những nguy hiểm, những khó khăn đến trong cuộc sống của người Do Thái lúc bấy giờ. Và đúng là năm 70, nghĩa là mấy năm sau thôi, thì đế quốc La Mã hôn tính và chiếm đóng đất nước Do Thái. Và tự nhiên khi mà một người độc thân mà trong hoàn cảnh khó khăn thì trung thành với Chúa với niềm tin dễ hơn là một người trong hoàn cảnh khó khăn mà có gia đình. Tôi nói ví dụ nha. Nếu tôi ở độc thân mà tôi thất nghiệp, buồn không? Lo không? Có chứ, buồn lo chứ. Nhưng nếu tôi có gia đình thì việc cuộc sống làm cho tôi bị mất việc làm thì cái áp lực nó có lớn hơn khi tôi ở độc thân không? Chắc chắn lớn hơn khi ở độc thân. Chính vì vậy mà ông bảo suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy cưới. Suy nghĩ kỹ đi rồi hãy cưới. Vì cớ có một điều, sống độc thân thì sự trung thành với Chúa dễ hơn là khi có gia đình. Hiểu cái nguyên tắc chỗ này không? Có nghĩa là gì? Nó dạy chúng ta một cái điều là khi chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, khi phải lựa chọn giữa Chúa và gia đình, thì chúng ta trung thành với ai? Chúng ta cùng xem thêm Matthew đoạn 10, câu 37 đến câu 39. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Ai không vác cái thập tự mình mà theo ta cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ tìm lại được. Như vậy chúng ta chú ý điểm này. Khi ta được ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta nhớ đừng bao giờ nghi ngờ Đức Chúa Trời, và đừng bao giờ đặt những người thân yêu của mình hơn Đức Chúa Trời khi sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Có nghĩa là tôi nói ví dụ tôi đang thất nghiệp, nhưng khi tôi ở độc thân tôi có thể chịu cực chịu khó ngày hút cháo cũng được, nhưng khi tôi đã có gia đình thì cái áp lực mà kiếm tiền nó lớn hơn. Nếu bây giờ có một người giới thiệu cho tôi công ăn việc làm, chỉ có điều là làm việc luôn cả 7 ngày, thì tôi quyết định làm hay không làm. Đang thất nghiệp, áp lực kinh tế gia đình rất lớn. Bây giờ có người giới thiệu cho việc mình làm, thì mình muốn có việc làm đó thì phải làm 7 ngày đến 7 ngày. Ngày hôm nay có rất nhiều người nhận lời vì thay vì đi nhóm lễ 1, lễ 2 thì mình đi nhóm lễ 3. Có. Tôi không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà có rất nhiều hội thánh tôi biết đó là có thêm lễ 3 là để dành cho những người đi làm ngày Chủ nhật ban ngày, ban đêm đi nhóm. Tôi không biết nếu như có hội thánh với cái động cơ đó thì là không đúng với lời Chúa dạy. Vì Chúa dạy mình làm việc sáng trưa chiều tối gì cũng được, nhưng mấy ngày? 6 trên 7 không được, 7 trên 7, đúng không? Thế bây giờ tôi đang thất nghiệp. Cái áp lực tài chánh không phải chỉ cho tôi, mà cho cả vợ, cho cả con. Bây giờ có người cho việc làm, chỉ có điều là trong hoàn cảnh khó khăn này, muốn làm việc đó thì phải làm 7 trên 7. Thì tôi làm gì? Thì chắc chắn tôi phải làm gì? Tôi phải từ chối, đúng không? Vì sao? Vì tôi vâng lời Đức Chúa Trời, giữ cái cam kết với Chúa, lòng mình với Chúa hơn là với gia đình của mình, với người bạn đời của mình, với con cái của mình. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta một điều quan trọng, đó là khi chúng ta bước vào trong mối liên hệ hôn nhân, nhớ khi đặt trước một sự trung thành để giữ cái mối liên hệ thì với Chúa phải được ưu tiên hơn với người bạn đời. Nghĩa là chúng ta phải nhớ luôn một điều đó là người ta nhìn, người ta sẽ cảm thấy chúng ta là một người ngoan cố, quá khích, người ta nói ích kỷ, chỉ nghĩ bản thân. Bất cứ người ta nói gì, chúng ta không phải là để cho cái điều đó chúng ta xuôi theo. Vì tại sao? Nguyên tắc sống của Cơ Đốc nhân không phải là ai làm sao mình vậy. Nhớ luôn á, ở đâu chép vậy nhớ không? Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 câu 2. Câu 2 nói đến sống theo thói quen đời này. Cho nên chúng ta nhớ một cái quyền ưu tiên nữa, đó là sự lựa chọn. Chúng ta để ý một điều, ngày hôm nay á, có rất là nhiều người và cái văn hóa xã hội hiện nay cho chúng ta nhận ra là hầu như gia đình là ưu tiên số 1. Nhớ, gia đình là ưu tiên hơn bản thân mình, chứ gia đình không phải là ưu tiên số 1. Số 1 là với Chúa. Chúng ta để ý ông nói tiếp như thế này: nhưng nếu ngươi đã lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, nếu ngươi người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Chú ý, song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Mà nếu chúng ta đọc tiếp theo, chúng ta sẽ để ý mấy điều. Hỡi anh em, vì thì tôi bảo thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau kẻ có vợ nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng, vì hình trạng thế gian này qua đi. Vả tôi muốn anh em được thông thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Xong ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần được thánh. Nhưng ai có chồng thì phải chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi của anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, không làm khó dễ cho anh em đâu. Xong dắt anh em theo lẽ phải. Và đây là vấn đề quan trọng nhất, hầu cho anh em không phân tâm mà hầu việc Chúa. Cái điều quan trọng trong cuộc đời của anh em là anh em phải không được phân tâm hầu việc Chúa. Có nghĩa là hầu việc Chúa là chuyện ưu tiên. Cho nên ông nói là anh em nghĩ kỹ đi rồi hãy cưới. Vì sao? Vì kẻ lập gia đình thì chuyện gì xảy ra? Những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi muốn anh em khỏi để làm chi? Để chuyên tâm hầu việc Chúa. Nhưng mà anh em lập gia đình, lấy vợ, lấy chồng không có tội lỗi gì đâu. Nhưng tôi nói trước cho anh em nhớ, anh em vẫn phải ưu tiên hầu việc Chúa. Có nghĩa là gì? Không được lấy những áp lực trong cuộc sống hôn nhân để trở thành vấn đề ngăn trở mình hầu việc Chúa. Đây là cái quyền mà Kinh Thánh nói rõ. Khi mình nói Chúa là Chúa của mình, Chúa là đấng ưu tiên số 1 trong cuộc đời của mình, thì nhớ luôn, Kinh Thánh đã cảnh cáo, hễ lập gia đình thì có những khó khăn về phương diện xác thịt, về phương diện cuộc sống. Tự nhiên thôi, độc thân thì ngủ luôn giấc, còn có gia đình thì nhiều khi ngủ không được, ngon giấc, ban ngày đi làm, ban đêm con sốt, ôm đi tới đi lui, chuyện bình thường, đúng không? Và khi mà mình ở độc thân, có nhiều tiền thì sai nhiều, còn có gia đình chịu khó làm hơn không? Và không được xài như mình muốn. Vì sao? Vì cái áp lực dành cho những người thân trong gia đình. Cho nên ông nói rằng anh em nghĩ cho kỹ đi rồi hãy cưới. Vì người lập gia đình sẽ có những khó khăn của việc lập gia đình. Nhưng nhớ tôi nói trước để làm gì? Để anh em luôn luôn phải chuyên tâm hầu việc Chúa. Điều đó có nghĩa là đừng nói với nhau thôi thông cảm nó mới lấy vợ. Đừng nói câu là thông cảm vì nó mới đẻ con. Thông cảm vì cái gì đó. Nhớ, mình không được nói gì nữa. Tại sao? Tôi đã cảnh cáo trước anh em rồi, nghĩ cho kỹ đi rồi hãy cưới. Nhưng khi đã cưới rồi, em cưới không có tội lỗi gì đâu. Nhưng nhớ, luôn luôn có khó khăn. Không được lấy cái khó khăn đó mà không chuyên tâm hầu việc Chúa. Nhớ luôn chuyện đó nha. Trong cuộc sống của mình á, cái mối liên hệ của mình với Chúa, Kinh Thánh ghi rất rõ ràng. Chuyện người nam lấy vợ không có tội, người nữ lấy chồng cũng không có tội. Là vì sao? Ông nói hai lý do. Lý do thứ nhất, đó là đã cưới gả thì có những khó khăn trong cuộc sống cưới gả. Thứ hai, nhìn chung quanh, những người chung quanh ai cũng vậy. Khi đã lấy vợ thì lo cho vợ, ai đã lấy chồng thì đều lo cho chồng. Cuộc sống mà mình nhìn chung quanh ai cũng vậy, có mỗi mình thì không được phép vậy. Đó là lời Kinh Thánh dạy, đúng không? Ông cảnh cáo mà, ông nói rằng nhớ, đã cưới gả thì có sự khó khăn của một đời sống có gia đình cưới gả. Và nhìn chung quanh mình, mọi người ai cũng nhận ra, hễ đã lấy chồng thì lo cho chồng, đã lấy vợ thì lo cho vợ. Tôi nói hết những điều đó cho anh em, cảnh cáo trước để làm gì? Anh em mà cưới á, anh em nhớ ngang, chung quanh mình không ai giống mình đâu, vẫn phải chuyên tâm hầu việc Chúa. Ngủ không được vì con thì sao? Nhớ, đừng lấy lý do đó mà không hầu việc Chúa. Nhớ không? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Tôi nói một cái điều rất đơn giản cái này nha. Mình muốn hầu việc Chúa mỗi ngày tốt hơn thì mình với lời Chúa phải mỗi ngày tốt hơn. Kinh Thánh dạy rõ lắm. Lời Chúa là ai ai cũng phải học, phải sống với lời của Chúa cả. Nhưng nếu chúng ta nại lý do, tôi đã có gia đình, tôi mới cưới, con còn nhỏ, thông cảm. Nhớ đoạn thánh này không được suy nghĩ vậy nữa và cũng không được nói vậy nữa. Luca đoạn 12 câu 47-48 nói, điều đã biết sẽ bị đòi nhiều.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 5, Mối liên hệ với Chúa được thiết lập trước mối liên hệ hôn nhân, phần 3. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Mang phương Thank you.